Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, 2020. Nhân dịp này đó, Thầy chia sẻ đề tài người nữ với vai trò làm con gái, làm vợ và làm mẹ. Tối hôm qua đó, trong buổi giao lưu với cộng đồng Phật tử trên YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ, Thầy có khái lược về sự ra đề của học thuyết bình đẳng giới trong Đạo Phật. Này tóm tắt lại ít phút, sau đó đi vào nội dung của chủ đề mới. Khi đánh giá được sự thuận lợi về bối cảnh chính trị dân chủ tại tiểu bang Vesali, nơi cách là Kapilavastu, dương điện Dương Thành Ca Tỳ La Vệ của Phật Thích Ca khoảng hơn 400 cây số, thì Đức Phật đã chính thức thành lập và ni đoàn. Và vào thời điểm đó đó, thì đó là ni đoàn tôn giáo đầu tiên trên toàn cầu, nhằm giúp giải phóng thân phận phụ nữ trước những quy định trong văn hóa và tôn giáo trọng nam khinh nữ tản độ cách đây 26 thế kỷ. Thời điểm Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới là lúc Ngài được 40 tuổi, tức khoảng 5-6 năm sau khi Đức Phật giác ngộ. Đối tượng được Đức Phật tiếp độ làm nữ tu gồm 500 vị, nổi trội nhất là Hoàng hậu Mahabasa Ba Đề, mẹ kế của Đức Phật, công chúa Yayodhara La, vợ cũ của Đức Phật, và các quận nương, công nương và nhiều quý bà phu nhân nổi tiếng khác trong tiểu quốc Sakya của Đức Phật. Hiện tượng 500 phụ nữ danh giá nhất của dòng họ Sakya quyết định trở thành những nữ tu là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử tôn giáo. Họ đã đi bộ hơn 400 cây số. Và thời điểm đó thì nó khoảng 500 cây số, chứ nó không được thuận lợi, không được đường tốt, đường thuận lợi, đường ngắn như bây giờ. Chúng ta thử hình dung hoàng hậu, công chúa, quận nương, công nương, các quý bà doanh nghiệp giàu có đi tu mà đi quốc bộ, tự cạo đầu vì sợ bị Đức Phật từ chối, đến để thỉnh cầu Đức Phật cho phép được gia nhập tăng đoàn. Rồi chừng đó thôi cũng đã đủ thấy chí nguyện lớn, lý tưởng lớn và thái độ kiên trì để đạt được mục đích cao quý. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên đưa ra học thuyết bình đẳng giới, bao gồm bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng giáo dục, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tu chứng. Nếu đặt học thuyết này đó trong bối cảnh của đầu thế kỷ 21 thì thấy nó bình thường. Quay ngược lại với lịch sử, trở lại với bối cảnh của Ấn Độ xã hội lúc bấy giờ thì đó là một hiện tượng chưa từng có. Tiếc là đạo Phật đến với phương Tây đó vào cuối thế kỷ thứ 19 và bắt đầu được biết đến đó, nhiều đó cũng khoảng hậu bán thế kỷ 20. Chứ nếu như đạo Phật đến phương Tây đó khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, như ở tại Tích Lan, hoặc là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, rồi sau đó thế kỷ thứ nhất Tây lịch đến Trung Quốc, thì cục diện văn minh và khoa học của nhân loại trên quả địa cầu này đã có thể tiến bộ hơn vài trăm năm. Độ người thân khó hơn rất nhiều lần so với độ người dân. Thế mà Đức Phật đã độ được hoàng hậu, công chúa, quận nương, quận chúa và quý bà thành đạt. Về phía các hoàng tử thì có hoàng tử Mahanam, hoàng tử Ananda, hoàng tử Nanda, hoàng tử La Hầu La, đó là con trai của Đức Phật, đã bỏ cơ hội làm vua đi tu. Thì về phương diện này đó, cũng chưa bao giờ có một vị đạo sư của tôn giáo nào, từ cổ chính kim, từ đông đến tây, đã làm được. Điều đó cho thấy là nội lực, tuệ giác, tâm từ bi và những phẩm chất cao quý mà Đức Phật đạt được sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó là có một sự thu hút rất lớn, rất đặc biệt. Và Thầy thường dùng khái niệm là xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là không ai bì kịp, không ai bằng được. Và khi chính thức độ cho 500 người nữ thuộc dòng họ quý phái thành 500 nữ tu đó, thì đạo Phật bắt đầu có được 4 chúng đệ tử, bao gồm tăng đoàn nam, tăng đoàn ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thực ra cái chữ tăng đoàn đó nó không chỉ cho giới tính nam đâu quý vị, đó là dịch nghĩa từ chữ sangha trong tiếng Pali và sangha trong tiếng Sanskrit. Và ngữ nghĩa trong luật học Phật giáo đó, đó là một tập thể tối thiểu có 4 vị đã thọ giới tỳ kheo hoặc là thọ giới tỳ kheo ni. Tỳ kheo thì gọi nôm na như là đại đức ha, tức là làm thầy. Tỳ kheo ni đó gọi nôm na là sư cô, tức là thầy ni. Vì người Ấn Độ đó dùng cái tiếp vị ngữ ni đó, bhikshu ni, thì chữ ni đó là tượng trưng cho giới tính nữ, bhikshu, bhikshu ni, bhikkhu, bhikkhu ni. Một khái niệm là Sanskrit, một khái niệm là Pali. Thì khi dịch ra chữ Hán đó, thì các tổ phiên dịch Trung Hoa đó đã đưa ra cái mặc định mới. Chữ Tăng á là viết tắt của Tăng già, đó là một cái từ phiên âm từ chữ Sangha. Rồi để phân biệt giới tính nữ á, thì gọi là ni, thì lấy cái tiếp phiên ngữ bhikkhuni, bhikkhuni để cho nó gọn lại. Vì ngôn ngữ Ấn Độ là đa âm, và ngôn ngữ Hán cổ và Việt Nam đó là đơn âm, cho nên dùng một cái từ cho nó gọn, Tăng đó, lẽ ra đó là Tăng đoàn chung, Tăng đoàn nam và Tăng đoàn nữ. Thì Tăng dành cho giới tính nam, và ni đó dành cho giới tính nữ. Giới phẩm của họ đó là ngang nhau, tức là đã chính thức làm thầy và làm sư cô. Thầy không thích dùng chữ Tăng già. Vì người Trung Quốc khi dùng phiên âm chữ Tăng già đó thì nó bình thường. Nhưng mà chữ già nó có nhiều chữ đồng âm, và nó đồng âm trong tiếng Việt thuần túy đó là người già. Khi mà dùng chữ Tăng già, người ta tưởng là các ông thầy tu già, nếu như mình không học chữ Hán á, rồi khác với thầy tu trẻ. Thực ra đó là Tăng đoàn, tức là một từ là phiên âm viết tắt của Tăng già. Chữ đoàn đó là đoàn thể, như vậy là đoàn thể Tăng. Đoàn thể Tăng thì gồm có đoàn thể Tăng giới tính nam và đoàn thể Tăng giới tính nữ, nên gọi chung đó là Tăng đoàn. Thiền sư Nhất Hạnh thì dùng từ Tăng thân, thì dùng ý là nó gắn kết tính thống nhất thuật ngữ Phật thân, Pháp thân, rồi Tăng thân. Thì thường chữ thân đó, thì nó không hợp với cái ngữ cảnh là chỉ cho một tập thể, nó có ý nghĩa là thân thể hơn, chứ nó không có ý nghĩa là đoàn thể. Nhưng mà khái niệm Tăng thân đó cũng đã được sử dụng trong vòng 30 năm. Tính từ thời điểm bắt đầu Làng Mai được thành lập vào khoảng cách đây hơn 30-35 năm, thì sau đó mấy năm đó, cái khái niệm Tăng thân đó mới được sử dụng. Thì lược vậy để chúng ta thấy là việc Đức Phật Thích Ca thành lập ni đoàn hay là tăng đoàn dành cho người nữ tại tiểu bang Vesali đó là một quyết định tuệ giác. Và Đức Phật rất cẩn trọng, mặc dù Ấn Độ đó, thì có cái quan điểm đa nguyên tôn giáo, đa nguyên chính trị, mà nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là dân chủ, mô hình dân chủ. Việc công bố học thuyết bình đẳng giới ở chỗ nào, vào thời điểm nào để thành công đó, đó là một bài toán. Và Đức Phật đã làm thành công tại Vesali. Thì cái niên đại mà Đức Phật đến đó đó, thì đại đa số chấp nhận là năm thứ 6 sau khi giác ngộ, thì lúc đó Ngài được 41 tuổi. Còn cái chính xác cái số, cái con số về thời gian thì cũng khó đoán được. Thì trước khi Đức Phật đến, tại Vesali nó có đại dịch, không có thuốc chữa, rất nhiều người chết. Và kinh điển thì mô tả ngắn gọn thôi, Đức Phật đã chữa lành. Sau đó Ngài thuyết giảng bài kinh Ratana Sutta, đó là kinh châu báu, xem Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đó là ba viên ngọc quý. Ngọc quý nhất đó vẫn là ngọc kim cương thôi. Và độ được vua Tỳ Xá Ly, các quan văn, quan võ và thần dân của tiểu bang dân chủ đầu tiên trên toàn cầu này. Thì theo thầy đó, việc mà Đức Phật trị được cái dịch bệnh chết người đó là vì ngài có kiến thức y học rất giỏi và đã trị lành, chứ phải dùng bùa phép gì hay là cầu nguyện vào ngài mà hết. Chúng ta nên phân biệt hai cái này nhé. Thì khi mà COVID-19 được phát hiện ca đầu tiên tử vong vào ngày 30 tháng 12, 2019. Sau đó khoảng nửa tháng cho đến một tháng đó, thì bắt đầu có những cái tranh luận trong cộng đồng Phật tử về việc tại sao không dùng bài kinh Châu Báo để cầu nguyện cho kết thúc đại dịch COVID-19 này. Thì trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an, thầy biên tập lần đầu vào năm 1998, sau đúng 20 năm tái bản lại thì có biên tập bổ sung và dịch mới lại. Thì trong đó có bài kinh Châu Báo để nói về tầm quan trọng về phương diện tâm linh của Đức Phật lịch sử, chân lý của Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật. Và thầy không có tán đồng với cái việc cường điệu rằng là đại dịch Corona có thể vượt qua khỏi nếu chúng ta thọ trì kinh Châu Báo này. Phải thực tập kinh Châu Báo hay là kinh Từ Bi, thực ra là đang trang trải năng lượng tình thương và sự thông cảm sâu sắc nhất đối với mấy ngàn nạn nhân đã bỏ mạng trong đại dịch, cũng như hơn 100.000 người nhiễm dương tính COVID-19. Đến nay đó là khoảng 90 quốc gia hơn đã bị ảnh hưởng quá nhanh. Và có lẽ là trong lịch sử nhân loại thời cận đại này đó, thì đại dịch này đó là nhanh nhất, mặc dù tỷ lệ tử vong đó, may mắn là dừng lại ở 2,2% hoặc là 2% thôi. Có nghĩa là 100 người bệnh đó, thì có 2 người chết. 98 người nếu phát hiện kịp thời dương tính, không có trốn tránh và chịu tự cách ly theo quy định của chính phủ nơi mình ở đó, thì sau một thời gian vài tuần điều trị là có thể phục hồi. Thì cái số lượng tử vong nó chỉ là 2% thôi. Tỷ lệ đó là một tỷ lệ may mắn cho chúng ta. Chứ nếu như tử vong 100%, thì coi như đến thời điểm này là trên 100.000 người có thể qua đời. Do đó chúng ta phải hiểu là việc Đức Phật trị được đại dịch ở tại Vesali ngay thời điểm mà Đức Phật độ và thành lập ni đoàn không có nghĩa là đại dịch đó nó giống với đại dịch COVID-19 này. Về bản chất y học là khác nhau 100%. Và chúng ta, những người tu học Phật á, phải thừa hưởng tinh thần khoa học của Đức Phật trong trị bệnh, chứ không thể dùng niềm tin tôn giáo để nói về sự mầu nhiệm của cầu nguyện thì tự động đại dịch đã hết. Chúng ta chỉ cầu nguyện để chúng ta truyền cái mơ ước lớn phụng sự sức khỏe và tuổi thọ của con người, để các nhà khoa học ngành y sớm tìm ra thuốc điều trị bệnh này, mà bắt đầu của nó là vaccine để ngăn ngừa bệnh. Thì lộ trình để mà một vaccine được khám phá và thừa nhận bởi Tổ chức Y tế Thế giới đó, 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Thì kể từ khi bệnh nhân mã số COVID-19 thứ 17 cách đây 2 ngày đó, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có một phiên họp khẩn cấp vào lúc 20:30 để nhờ truyền thông phổ cập thông tin này. Thì cô gái bị nhiễm đó đi từ Vương quốc Anh về, chứ trước đó thì còn đi tham quan một số nước châu Âu, bị xác nhận là dương tính. Cho nên cái lộ trình cô ấy đi từ lúc mà trở về Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 3 đó cần phải được khoanh vùng một cách an toàn tuyệt đối. Thì đó là cái việc làm rất là tích cực của chính quyền Việt Nam nói chung và Ủy ban Nhân dân Hà Nội nói riêng để hạn chế cái sự lây lan của COVID-19 tại Việt Nam. Nếu chúng ta nhớ là vào ngày mùng 1 Tết ấy, thì Hoa Kỳ và Ý đó, mỗi nơi chỉ có 1 ca nhiễm, Việt Nam đó, là gần 10 ca. Thì đến ngày 6 tháng 3 thì Việt Nam vẫn còn dừng lại ở con số 16 dương tính và cả 16 đều điều trị lành. Đó là cái may mắn của Việt Nam. Thì đến bữa nay thì tới tối hôm qua thì nhân được con số 18. Khống chế không cho lây lan đó là một bài toán cực kỳ khó, khó dữ lắm. Thì nhắc lại như vậy để chúng ta thấy cái câu chuyện Đức Phật độ đi đoạn nó còn gắn với cái câu chuyện Đức Phật hóa giải cái mùa đại dịch chết người ở tại Vesali. Một phần thì nói về học thuyết bình đẳng giới, thể hiện tuệ giác của Đức Phật về việc nâng đỡ và giúp cho người nữ phát huy được những tiềm năng vốn có tương tự như người nam. Và đó là một sự cải cách, đặc biệt là cách mạng xã hội về quyền bình đẳng nam nữ. Nói riêng về cấu trúc xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ nói chung, và phong trào ni đoàn đã phát triển rất mạnh trong thời đại của Đức Phật. Thì sự bình đẳng của ni đoàn nó cũng giống như tăng đoàn, Đức Phật nói cũng như là trăm sông tu về biển cả đó, các danh xưng sông bỏ hết, chỉ gọi chung là đại dương. Vị duy nhất của đại dương đó là vị mặn. Vai vế xã hội lớn nhất trong ni đoàn là hoàng hậu Mahabhasabade. Còn người được xem là thành phần bị phê phán và khinh thường nhiều nhất đó là kỹ nữ Amrapali, một kỹ nữ hạng sang của giới vua chúa. Mà về ngoại hình đó, thì cái sắc đẹp và nghiêng thùng đổ nước của bà này chắc cũng ngang tầm với hoa hậu thế giới hoặc là hoa hậu hoàng vũ. Thì bà có một người con trai đi tu. Thì sau cái tuổi 50 đó, nhan sắc bắt đầu xuống cấp. Thì sự cạnh tranh khốc liệt trong thế giới lầu xanh đó đã làm cho Amrapali đó rơi vào cái sự buồn chán và tuyệt vọng. Và con trai của bà ấy đã giúp cho bà được Đức Phật độ làm tỳ kheo ni. Thì sau thời gian vài năm tu tập đó, bà ấy chứng quả thánh A-la-hán. Thì đó là thánh nữ mà nguồn gốc xuất thân đó là kỹ nữ hạng sang. Thì khái niệm kỹ nữ đó giống như geisha của Nhật Bản á, là cầm kỳ thi họa nhan sắc, chứ không chỉ đơn thuần là cái công việc lầu xanh như xã hội hiện đại đang cho cái quyền tự do và xem nó như một cái nghề, mà trong tiếng Anh gọi là sex worker, tức là người làm nghề hay là người lao động tình dục. Thì vậy tuệ giác của Đức Phật nhìn thấy rõ đó, dầu xuất thân từ giai cấp xã hội nào, thân phận của họ ra sao, nghề nghiệp, thói quen, lối sống trong quá khứ, nếu được huấn luyện bằng giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định đó, thì một người phàm nói chung đều có khả năng trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. Từ đó là học thuyết giáo dục đặc biệt của Đức Phật, rất là táo bạo. Thì thường ở Ấn Độ đó, người đi tu phải là dòng dõi Bà La Môn, giai cấp quan trọng nhất trong 4 giai cấp của Ấn Độ theo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Và người nữ không được quyền đi học, không được quyền tham gia chính trị, không thể làm giáo viên, mà chủ yếu chỉ chăm sóc hạnh phúc cho chồng, lo bếp núc cho chồng con, các thành viên trong gia đình, và giáo dục đạo đức cho con tại nhà thôi. Thì đến thế kỷ 21 này đó, văn hóa nêu trên đó vẫn đang còn rất thịnh hành tại Ấn Độ. Và Ấn Độ là một trong những nơi giữ văn hóa tốt, mà nước nào đó giữ gìn văn hóa tốt đó, thì cũng được hiểu là nước bảo thủ. Vì cái bảo thủ đó, ta mới giữ được truyền thống lâu đời hàng nghìn năm. Thì nhắc lại như vậy để chúng ta thấy là đóng góp của Đức Phật vào việc thay đổi xã hội dưới góc độ truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội sau khi Đức Phật giác ngộ, và thuyết bình đẳng giới sau khi Đức Phật giác ngộ 6 năm là rất đặc biệt, rất đáng được chúng ta truyền bá. Và các chị phụ nữ trong ngày 8 tháng 3 này đó, đừng nên dùng cái từ đây là ngày phụ nữ vùng lên. Vùng lên với ai? Như thế mình bị áp bức. Dùng lên trong cái ngày này, đừng dùng cái từ đó. Đây là ngày tôn vinh phụ nữ, với biểu tượng rằng các tiềm năng, những gì mà con người nói chung và người nam nói riêng có thể làm được, người nữ cũng có thể làm tương tự. Và hãy chứng tỏ trong gia đình của mình, ở những nơi mình làm việc đó, thì cái vai trò phẩm chất, các cái đức tính cao quý, người nữ đều thành tựu và đáng được trân trọng giống như nhau. Trong phần 2, thầy nói lược về vai trò làm con gái của người nữ. Xin trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Thiện Sinh. Thì nói đủ đó, thì người nữ có thể làm 12 vai trò khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn 3 vai trò trong gia đình thôi. Rồi 3 vai trò làm con gái, làm vợ, làm mẹ. Thì còn có vai trò làm bà con nữ, ha. Rồi giáo viên nữ, học sinh nữ, chủ doanh nghiệp nữ, rồi người hợp tác lao động nữ, rồi tu nữ, tín đồ nữ, vâng vâng. Thời gian thì không cho phép chúng ta đi vào quá nhiều. Rồi để hiểu thì quý vị có thể đọc lại quyển Gia đình, Xã hội và Tâm linh của Thích Nhật Từ, phân tích ứng dụng kinh thiền sinh về 6 mối quan hệ, mà mối quan hệ gồm có 2 thành phần, mỗi bên đều phải thực tập 5 trách nhiệm đạo đức như nhau. Về bổn phận làm con gái, Đức Phật dạy như sau. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ không để thiếu thốn. Thì ở ngữ cảnh này chúng ta thấy người làm con nói chung và con gái nói riêng đó, không nên dựa dẫm vào cha mẹ, phải tự lập từ nhỏ. Đang khi người nữ tại Ấn Độ đó là lệ thuộc vào người cha. Qua thuyết Tam Tòng á, khi độc thân á lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa đó lệ thuộc vào chồng, khi chồng chết sớm đó thì lệ thuộc vào con trai trưởng. Ở đây Đức Phật khích lệ người nữ phải thành công để phụng dưỡng cha mẹ và không để cho cha mẹ thiếu thốn ở tuổi già. Thì đó là cái nhìn khích lệ chị em phụ nữ trở thành những người thành đạt trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, để lấy lợi tức hợp pháp của mình phụng dưỡng. Dưỡng là nuôi nấng. Nuôi nấng là liên hệ đến kinh doanh và sử dụng cái nguồn tài chính hợp pháp đó giúp đỡ cha mẹ, giàu cha mẹ vẫn có cái nguồn thu nhập riêng mình qua các loại hình kinh doanh độc lập. Thì phận làm con thảo phải phụng dưỡng, chứ đừng có nghĩ là cha mẹ tôi đã tự lo được, tôi không có phải phụng dưỡng. Tức là hiếu kính, chăm nom, rồi đóng góp là một phần lương của mình cho cha mẹ, chứ đừng có ganh nạnh, sanh nạnh hay là độc quyền chiếm hữu cha mẹ ruột của mình, và đẩy cái tình cảnh gia đình bất hòa. Thì tâm lý thông thường người mẹ thương các cậu con trai, đặc biệt là thương cậu con trai út nhiều hơn. Người cha đó thương các cô con gái, đặc biệt là cô con gái út. Thì làm cha mẹ theo đạo Phật đó thì phải thương con cái đồng đều, và đừng để cho đứa con nào độc quyền sở hữu cha mẹ, độc quyền chăm sóc cha mẹ. Đó là cái công việc chung của những người con với vai trò là anh chị em ở trong nhà, phải đoàn kết để phụng dưỡng. Thứ hai, trình báo và xin lời khuyên của cha mẹ. Cái niệm trình báo được hiểu là gì? Đi thưa về trình. Bởi vì người lớn làm cha mẹ đó thì thường chênh lệch nhau khoảng 2 thập niên. Còn ở Ấn Độ đó thì cái văn hóa và tập tục tảo hôn, người nữ ở tuổi cập kê có trường hợp là 13, có khi là 14 là đã lập gia đình rồi. Thì mẹ con đôi lúc trên nhau chỉ có 13, 14 tuổi. Hiện nay tục tảo hôn nó vẫn còn phổ biến ở những làng xã nghèo khó và lạc hậu ở Ấn Độ. Thì dầu cái tuổi chênh lệch của hai thế hệ cha mẹ và con cái là từ tuổi 13 cho đến tuổi 20, thì người đi trước đó, nếu được học hành bài bản và có chí quyền làm ăn thì ít nhiều cũng có các kinh nghiệm từ cuộc sống thực tiễn nhiều hơn là những người thuộc thế hệ con cháu mình. Cho đến Phật khuyên đó, đừng nên đánh mất cơ hội học được những lời khuyên từ thế hệ đi trước, tức là cha mẹ. Thì ở tuổi thanh niên đó, nếu được đi học, đang khi cha mẹ thì không có bằng cấp đó, một số trường hợp đó, có nhiều cô cậu khinh thường cha mẹ, nghĩ là cha mẹ mình lạc hậu, không biết gì. Nên lời khuyên trong tình huống này đó, đôi lúc nó mất cái hiệu dụng tâm lý về phương diện ứng dụng. Thì đó là một sai lầm. Cách đây vài tuần đó, thì thầy có khuyên một gia đình mà cậu con trai đó thì muốn được độc lập và không làm nghề của người mẹ. Người mẹ rất mạnh mẽ và là nữ tướng của ngành bất động sản. Cậu con trai muốn chứng tỏ mình có năng lực không thua gì mẹ, cho nên đó, giàu được người mẹ là nỗ lực để truyền lại cho con, nhưng mà cậu ấy chối từ do vì cái cách truyền thông giữa mẹ và con á, nó chưa phù hợp. Cho nên tình thương của người mẹ dành cho con với những lời khuyên con theo nghề đó đã không thành công. Sau khi gặp thầy thì thầy nói khéo để cho cậu này không tự ái, vì người mẹ mạnh mẽ quá, cho nên đó, mặc dù muốn con mình kế thừa nhưng mà giao giúp việc đã 3-4 tháng rồi, chứ đi chạy vặt ngồi cho có thôi, chứ không có làm việc gì hết. Nên cậu ấy tự ái. Thì vậy, để cho con em nhận lời khuyên chân thành từ cha mẹ đó, thì cha mẹ cũng phải hết sức khéo léo. Là lúc phải đóng vai là bạn của con mình. Về huyết thống đó, là cha mẹ. Nhưng mà truyền trong kiến thức đó, thì giáo viên đôi lúc phải đóng vai là bạn của học viên mình. Để cho học viên không có cảm thấy có khoảng cách, và không có cảm thấy tự ái ha, và cũng không có cống cao ngạo mạn. Thì đó là một cái tương tác hai chiều. Dù sao cha mẹ thế nào thì con cái phải nhận lời khuyên, cứ ghi nhận đấy đi. Hai cái đầu thông minh vẫn hơn một cái đầu. Nếu như ai đó được cha mẹ thông minh khuyên, như cái cách khuyên đó, thì nó theo cái sự quyết đoán đặt đâu ngoài đó, thì cũng đừng có tự ái. Còn áp dụng nó bao nhiêu phần trăm đó, nó tùy tình huống và cái hiệu quả phát sinh từ cái tình huống đó. Thứ ba, không chống những điều cha mẹ dạy. Thì đây là một thái độ ứng xử thông minh và khéo léo. Khoảng cách thế hệ trung bình 20 năm giữa cha mẹ và con cái đó thường tạo ra cú sốc văn hóa gia đình. Các bậc cha mẹ khi định cư ở các nước phương Tây, nơi mà nền văn minh và luật pháp cho phép á, con cái đó, từ tuổi 16 được quyền độc lập với cha mẹ. Nó thản nhiên dẫn bạn trai bạn gái về ở chung. Cha mẹ nói khéo thì nó nghe, nó không khéo la rầy nó là nó có thể làm khó cha mẹ vì vi phạm vào nhân quyền. Nên giáo dục con cái ở các nước tự do khó hơn là ở tại các nước châu Á. Thì dầu luật pháp cho cái quyền tự do quyết định ở nhiều nước phương Tây là tuổi 16, ở phần lớn các nước còn lại là ở tuổi 18, thì cái tuổi đó vẫn chưa phải là tuổi trưởng thành đúng nghĩa, ngoại trừ hết năng được cái chiều cao của cơ thể. Thực ra đó thì nữ ở tuổi 15, nam ở tuổi 16 hoặc 16 rưỡi chiều cao hết được tăng trưởng rồi. Thì dầu cho quan điểm của cha mẹ có khác với những người con và những lời khuyên đó, nếu chưa có thể áp dụng theo chiều hướng đó là lời khuyên tích cực, hoặc lời khuyên đó nó chưa phù hợp, hay nội dung của nó là những gì mà những người con đã biết rồi hoặc là có thể thấp hơn cái sự hiểu biết của những người con có học hành. Thì lời Đức Phật khuyên ở đây nói gì? Không chống lại, trả treo, nói một cách đanh đá, bất kính với những ngữ điệu khó nghe. Thậm chí có những người con là mắng chửi cha mẹ, mắng chửi cha mẹ, thì đó là một sự bất hiếu lớn. Thì Đức Phật khuyên rất khéo, không chống lại những điều cha mẹ dạy. Thứ tư, không trái lại những điều cao quý được cha mẹ làm. Khi cha mẹ lệ thuộc kinh tế vào con thì có nhiều trường hợp cha mẹ phải ngậm đắng nuốt cay vì thái độ hỗn hào ta đây của con mình. Và do vậy đó, chẳng những không nghe lời khuyên mà còn làm trái lại những điều cao quý. Ví dụ như khi mình cho tiền cho cha già, mẹ già, thì về phương diện luật pháp đó, thì tiền đó là đã thuộc về của cha mẹ, thì cha mẹ sử dụng cho cháu hay làm việc gì đó là cái quyền quyết định của ông bà. Nhưng mà nhiều người con khống chế cái quyền đó, chống lại cái quyền đó, nó cho rồi nó không còn là quyền sở hữu của mình nữa. Ngoại trừ rồi cha mẹ già của mình đó, cho những đứa con hư khác hay là những cháu hư khác đó, đi nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc. Còn nếu mà làm việc nghĩa, việc thiện thì đừng có cản trở. Giữa những điều con cái thích và cha mẹ thích có thể khác nhau. Đừng để cho cú sốc văn hóa gia đình xảy ra do cái khoảng cách thế hệ. Thì chênh lệch nhau 20 tuổi là cách suy nghĩ khác nhau, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, tầm nhìn đại cục về vấn đề là rất khác nhau. Không nhận ra vấn đề này đó thì chúng ta dễ cảm thấy bị ức chế. Cha mẹ thì áp đặt lên con cảm thấy nó ngột ngạt, con muốn chứng tỏ mình ngang bằng hơn cha mẹ cảm thấy là mình bị xúc phạm, rồi con cứ chống lại hoài. Trong việc chọn vợ chọn chồng đó, nhiều gia đình ở châu Á áp đặt, và nhất là người mẹ rất là khó khăn với con dâu tương lai, mặc dù cả hai cũng đều là nữ. Một người đó là mẹ, một người là vợ. Người mẹ gây khó cho vợ của con trai mình. Điều đó là điều rất lạ của thế giới loài người. Lẽ ra là người nữ với nam thì bà mẹ thương con gái đã đành, nhưng mà cũng phải thương con dâu, chứ đừng đặt con dâu mình vào cái thế khó xử. Thương vợ thì không làm vui lòng người mẹ, và thương người mẹ một cách cực đoan thì không làm vui lòng người vợ. Thì trong vụ này cả hai người phụ nữ cũng phải hết sức khéo léo để tránh cái tình trạng đẩy người con vào cái thế là chống lại những điều cha mẹ làm. Thứ năm, không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Ở điều thứ tư đó, cái phạm trù hành động của cha mẹ là rộng hơn. Ở điều thứ năm đó, thì nó tập trung vào chánh nghiệp. Chánh nghiệp thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, thì không lừa dối, nói chân thật, nói hài hòa, nói lịch sự, nói hữu ích, không nghiện ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân, và nhiều nghiệp thiện khác. Thì chánh nghiệp tạo ra nghiệp thiện, và nghiệp thiện đó thì được định nghĩa trong Phật học đó là các hành động và việc làm nghề nghiệp đó, lợi ích cho mình nhưng không gây thương tổn cho người. Lợi ích và hạnh phúc đó ở hiện tại cũng như trong tương lai. Thì những gì mà cha mẹ làm như là đi chùa, bố thí, cúng dường, tụng kinh, ngồi thiền, là Phật sự, đóng góp xã hội, phụng sự dân sinh, vân vân. Thì làm con cái nếu không trực tiếp ủng hộ tham gia thì không nên cản trở. Thì cản trở đây là bất hiếu lớn và tạo ra hậu quả xấu. Phần 3, phụ nữ với vai trò làm vợ. Đức Phật quy định 5 ứng xử đạo đức và văn hóa như sau. Thứ nhất, siêng năng thức dậy trước chồng. Đây không phải là một phân biệt đối xử nha. Thì đó là thiên chức làm mẹ và làm vợ trong mỗi gia đình. Gia đình nào có người vợ chu đáo, thức dậy trước chồng đó, thì bữa cơm sáng của các thành viên trong gia đình sẽ được chu tất. Chồng và các con không phải ăn những thức ăn nhanh, fast food. Vì phần lớn fast food đó, không đủ dưỡng chất. Ăn một thời gian đó đều rơi vào tình trạng béo phì và rối loạn chuyển hóa trong hệ thống đó là phủ tạng. Đặt vào bối cảnh của Ấn Độ cổ đại đó, thì mỗi gia đình Ấn Độ có một cái phân công lao động. Chồng á làm trụ cột kinh tế gia đình, vợ làm nữ tiếu ở nhà và giáo dục đạo đức cho con em. Cho nên con em của Ấn Độ theo mô hình này đó ít bị thói hư tật xấu, và cái tỷ lệ phạm pháp của Ấn Độ thấp hơn nhiều nước khác. Hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 1.3 tỷ dân số. Cho đến cuối năm 2019 đó, thì Ấn Độ có khoảng 520.000 phạm nhân. Còn Việt Nam cũng cùng vào thời điểm tương tự đó là có 160.000 phạm nhân trên tổng số 97 triệu dân, nghĩa là tỷ lệ chúng ta cao hơn về phương diện tội phạm so với Ấn Độ. Là vì đó, bà mẹ đó là tập trung vào vấn đề quản lý gia đình và giáo dục con em. Cái đó là yếu tố rất là tốt. Như vậy thì ở nhà bà không phải đi làm việc vất vả để mưu sinh. Thậm chí tại Ấn Độ ngày nay đó, có thể nói 98% việc đi chợ đó thuộc về quý ông. 98% á, quý ông đi làm xong là ghé chợ mua rau quả củ về cho vợ nấu. Vợ khỏi phải đi nữa. Ngoài trừ là những gia đình nghèo khó, thuộc giai cấp xã hội thấp, thì cả vợ lẫn chồng phải làm lũ. Còn lại đó thì cái công việc là đi chợ búa là của quý ông, và nấu nướng là của quý bà. Như vậy là thức dậy sớm để lo cho cái đầu ngày được chu tất là thiên chức của người làm mẹ và người làm vợ. Thứ hai, nể chồng trước sau trong ngoài. Đây là yếu tố mà thầy thường khuyên quý bà hãy nhớ nằm lòng. Còn ai không nhớ được thì dán ở trước cái bàn làm việc của mình. Nhất là quý bà thành đạt, trong bối cảnh là nữ quyền được dâng cao. Không nể chồng khi chồng có vai trò xã hội thấp hơn, đồng lương ít hơn, thì sau thời gian đó ly thân và ly dị. Bởi vì người nam á, giàu ở vị trí xã hội nào đó, nếu theo cái mặc định văn hóa thông thường đó, thì họ muốn họ làm chủ gia đình, là cái đa cái đề mà vợ phải nương tựa vào. khi thành công lớn á, thì người nam với vai trò làm chồng đó, hoặc là đang còn độc thân mà muốn đi lấy vợ thì họ muốn lấy người vợ trẻ đẹp, không cần có kiến thức nhiều, lương bổng cao, mọi thứ về kinh tế gia đình họ lo hết. Đang khi người nữ thành đạt á, đang độc thân á, thì có cái kỳ vọng là tìm kiếm những người thông minh hơn mình, giỏi giang hơn mình, thành đạt hơn mình làm chồng. Hai khuynh hướng tâm lý đó rất khác nhau. Và do vậy quý bà làm CEO, CFO, tổng giám đốc, trưởng phòng mà ở nhà chồng mình có vai trò thấp hơn đó thì phải hết sức khéo. Và cũng phải tập cái sự rộng lượng giống như người nam. Người nam mà thành đạt đó thì họ rộng lượng với vợ lắm. Họ chiều vợ, vợ muốn cái gì họ cũng cho. Dĩ nhiên là cũng có nhiều đàn ông rất là keo kiệt, tính tự đồng tự cắt với vợ. Cái đó mình không nói. Và mục đích là để giữ hạnh phúc gia đình. Chứ còn không nể chồng trước mặt con cái, trước mặt gia đình chồng, trước bạn bè, ngoài xã hội, tức là trong nhà, ngoài phố ha, dù chỉ là đóng kịch, thì khó giữ được hạnh phúc lắm. Ví dụ như người chồng đó có người vợ mà vị trí xã hội quá cao, dưới trướng có thể hàng trăm nhân viên, hàng ngàn nhân viên, ông chồng thì chỉ làm vai trò trưởng phòng thôi. Thì dù ở vai trò trưởng phòng cũng có nhân viên, mà phần lớn nhân viên là nhân viên nữ. Ở công xưởng á, thì mấy cô nhân viên đó là dạ bẩm trình thưa, ăn mặc đôi lúc còn tươi mát, nước hoa thơm phức, phấn son rất là hấp dẫn. Giả sử mà sếp có nói trật nói sai, quý cô cũng chiều. Về nhà thì cũng quà quát, chỉ đạo. Và thậm chí có nhiều bà vợ mạnh mẽ quá đó, thì xem cái người chồng của mình đó, giống như đứa con trai. Mỗi lần nhắc cái gì, không? Giống như nhắc đứa con. Thì phần lớn cái tâm lý phụ nữ chu đáo và nữ quyền mạnh đó, thì rơi vào cái tình huống này. Thì cái đó đối với đàn ông ta cảm thấy là gì? Bị xúc phạm và tự ái. Thì cái đó rất là khó, rất khó thành công. Thứ ba, dùng lời hòa nhã xây dựng chồng. Đó là yếu tố ứng xử khéo léo về truyền thông. Đàn ông á, về bản chất là họ đã cương rồi, mạnh mẽ và cương. Cũng có những đàn ông bạc nhược yếu đuối và tánh nữ, đại đa số vẫn là mạnh mẽ. Thì người mạnh mẽ thiếu và trống vắng yếu tố mềm mại, nhỏ nhẹ, khéo léo, lịch sự, tế nhị. Cái tâm lý thông thường là người ta đi tìm cái người ta thiếu, chứ không ai đi tìm cái người ta đang thừa. Thì tại sao dân du lịch phương Tây đó thích là du lịch đồng nước của Việt Nam? Là bởi vì những cái cảnh đó họ không có nước của họ. Còn tại sao người Việt Nam đi thích đi du lịch ở những nước giàu có, vì những cái công trình lớn, các cái quy hoạch thành phố hấp dẫn, các cái tiện ích hiện đại và các phân minh của phương Tây. Chứ người Việt Nam đâu có muốn đi du lịch sang những cái nước nghèo hơn Việt Nam đâu. Đó là tâm lý. Tìm kiếm những cái chúng ta đang không có. Thì trong tình huống này đó, là việc mình xây dựng hay là góp ý một cái gì đó đối với chồng, thì hãy nhớ công thức lạc mềm buộc chặt. Chứ còn nói nó ngang ngang, nó thách đố thì rất khó thành công. Tức là làm thế nào đó để cho hai cái tôi không chạm nhau. Vì đôi lúc hai cái tôi nó đụng nhau, nó sẽ trở thành là gì? Bom nguyên tử, nổ tan nát cái gia đình ra. Gia đình nào muốn ly dị sớm là cứ mỗi ngày cãi nhau ít câu thôi là ly dị. Thầy thường nói trong quan hệ vợ chồng á, phải đặt ra tình huống win-win situation, cả hai cùng thành công. một trong hai người thắng thì đều dẫn đến sự thất bại. Kể vãi nhau chút xíu là tối ngủ đâu có muốn ngủ chung. Rồi ở trong một căn nhà thì không ai muốn nhìn nhau, không thừa nhận sự hiện hữu của nhau, ở bên nhau. Rồi có nhiều cặp vợ chồng đóng kịch rất giỏi, họ mặc ứng với nhau là trước mặt các con phải đóng vai như một vở kịch là cả hai hạnh phúc. Khi mà con rời khỏi nhà cái, hoặc là bà vợ, hoặc là ông chồng, hoặc cả hai nói là không được đụng tôi nhé. Và ứng xử như hai người xa lạ, làm vậy chi cho khổ vậy? Đã đóng kịch thiệt, đóng kịch được thì tại sao không làm thiệt được? Đó là vì tự ái, vì cái tôi thôi. Và cái đó nó bắt đầu từ những sự thiếu hòa nhã, thiếu tính xây dựng, mà chỉ nhấn mạnh đến cái tính là gì? Tôi thông minh hơn, tôi hiểu biết nhiều hơn, tôi phải làm chủ, tôi phải chi phối. Và hai cái tôi đó đụng nhau, đổ vỡ. Thứ tư, nhún nhường ủng hộ điều hay của chồng. Vì đối với đàn ông, hiểu họ là yêu họ, yêu họ thì phải hiểu họ. Tại vì bán cầu lý tính của họ đó lớn hơn bán cầu cảm tính. Đang khi người nữ thì bán cầu cảm tính lớn hơn bán cầu lý tính. Cho nên đối với người nữ, yêu họ là chiều họ. Đó là lý do tại sao các gã sở khanh đó, thì chiếm trái tim của phụ nữ. Vì các sở khanh đó, họ chiều hay lắm. Họ có thể là lừa đảo bằng cái nào cái nọ, và họ nói ngon ngọt. Việt Nam có câu rất là đáng nhớ, phụ nữ phải nhớ, mà cũng khó có thể nào quên lắm. Nói dai không bằng cái gì, đẹp trai không bằng nói dai. Đẹp trai chỉ là một cái từ nói chung thôi. Đẹp trai, thành công, vị trí xã hội cao, nhưng mà không biết cách khéo nói chuyện để lọt vào lỗ tai của phụ nữ thì phụ nữ khó yêu. Tức là phụ nữ thích sự chiều chuộng, nhưng mà chiều chuộng bắt đầu từ lỗ tai để đi thẳng vào con tim. Cho nên phụ nữ dễ bị các gã sở khanh lừa. Vì họ muốn chiếm phụ nữ, chinh phục phụ nữ mà, thì họ phải chiều tới bến chứ. Do đó ủng hộ điều hay của chồng là cách làm cho chồng hiểu rằng đó, vợ là bạn đồng hành. Hiểu và nâng đỡ tinh thần là quan trọng lắm. Đôi khi có nhiều chị phụ nữ đó, đến lúc mà người chồng bị tai nạn, nằm nghỉ dưỡng bệnh, không tạo ra nương, hoặc là mới vừa bị giáng chức hay là sa thải, biết bao nhiêu áp lực, thì cái tâm lý đàn ông lúc đó là gì? Tìm đến bạn nhậu để giải sầu, nhưng quên đó, rằng đó, làm việc đó là sầu thêm nặng. Rồi về nhà khi mà không còn trao tiền lương cho vợ nữa, vì còn tiền đâu mà có mà trao, thì một số bà vợ thiếu khéo léo đó, xem chồng mình không ra gì, đôi lúc dùng những cái từ rất là nặng, đồ vô dụng. Cái đó nó chạm vào tự ái của người nam nói chung và người chồng nói riêng. Và khi mà ra ngoài bạn nhậu á, thì mấy ông chồng tâm sự với bạn nhậu. Nếu như bạn nhậu mà hiểu biết á, thì còn khuyên lơn tích cực. Còn kẻ không hiểu biết sẽ nói: tao biết rồi, tao nói với mày rồi, con nhỏ này không xài được. Khi mày có tiền á, thì nó chiều mày tới bến. Khi mày hết tiền nó ra mặt, không khéo nó đi theo thằng khác nữa. Đang lúc sai mất kiểm soát, nhớ lại những cái lời nhằn, chửi bới nặng nhẹ của vợ, nhiều ông chồng đó đã làm việc mà về sau phải hối hận, thậm chí là giết vợ. Do đó phải ủng hộ những điều hay. Chương trình, kế sách, kế hoạch, nếu nó không phạm pháp thì vợ nên ủng hộ chồng, để người chồng cảm thấy là gì, không hụt hẫng về phương diện tâm lý. Đừng có nghĩ rằng là đàn ông mạnh mẽ về cơ bắp là họ mạnh mẽ về cảm xúc. Đàn ông đôi lúc yếu về cảm xúc, họ cần cái sự nâng đỡ và hiểu của người vợ. Và nếu như người vợ không có sẵn lòng làm việc đó, thì họ thường tâm sự với bạn đồng nghiệp nữ, hay là nhân viên nữ của họ. Lúc đầu nó chỉ là chia sẻ để giải tỏa thôi, nhưng rồi đó, cái đó nó dẫn đến yêu, thông cảm dẫn đến yêu. Nó là cái câu chuyện phần lớn nó sẽ xảy ra theo cái nguyên tắc cái này có, cái kia có. Và từ cái thông cảm nó dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng, rồi sau đó là ngoại tình thật. Cho nên đó, người vợ phải nhún nhường ủng hộ điều hay, để người chồng không cần nhu cầu đi chia sẻ và tâm sự những cái điều dự kiến của họ, những cái khó khăn mà họ đang gặp phải, những giải pháp mà họ đang cần thảo luận để chọn ưu tiên nhất với bất kỳ ai ngoài vợ của mình. Nên quý vị thử hình dung cái câu chuyện đền đài tình yêu Taj Mahal ở Ấn Độ đó, một trong 7 kỳ quan của thế giới. Vua Shah Jahan đã giữ 3 lời hứa với vợ trước khi bà qua đời: không tái giá, thương những đứa con chung, xây dựng công trình gì đó để người sau nhớ đến tình yêu của hai người. Suốt 22 năm ròng rã, từ năm 1632 đến năm 1653, hầu như ngày nào ông cũng đều có mặt tại công trình để cùng với tổng kiến trúc sư công trình và các nghệ nhân gồm 20.000 người, 7.000 con voi chiến để xây dựng cái đền đài tình yêu cao 73 mét. Đàn ông, nhất là vua Hồi giáo, được quyền có hàng trăm vợ, mà dành cho người vợ đã quá cố thì chúng ta biết rằng là cái sự tâm đầu ý hợp á, của bà vợ dành cho chồng là rất lớn. Đến độ vì cái lý do đó mà vua Shah Jahan đã bị con trai của mình là Aurangzeb lấy lý do để xóa ngôi, giam suốt 8 năm cho đến lúc chết. Nên ủng hộ điều hay của chồng đó, thể hiện cái sự đồng hành và hiểu biết. Cái đó nó tạo ra yếu tố hạnh phúc gia đình. Thứ năm, cảm thông và chia sẻ với chồng. Thì cảm thông đó, nó thuộc về tâm lý. Chia sẻ nó bao gồm phần truyền thông, tức là chia sẻ bằng lời, bằng các dấu hiệu, và chia sẻ các vật chất, tình thương yêu, vân vân, và nhiều yếu tố khác. Không cảm thông được, không chia sẻ được á, thì hai người là hai thế giới riêng biệt, đồng sàng dị mộng, ngủ chung một căn giường, một chiếc giường, nhưng hai người trở thành hai thế giới xa lạ. Đừng bao giờ để tình trạng đó xảy ra. Nếu nó lỡ xảy ra đó mà mình không đủ sức để hòa giải thì nên nhờ những người có kinh nghiệm giúp ý tưởng để vượt qua. Phụ nữ nên nhớ đừng ly thân. Nếu quý vị thấy không thể sống chung nhau được nữa sau nhiều nỗ lực rồi thì hãy ly dị. Ly thân đó là bất lợi cho phụ nữ. Người nữ ly thân có thể do giận chồng rồi trở về nhà mẹ của mình ở, dẫn con mình theo, thì đang giận như thế phụ nữ đâu có màng đến yêu thương gì nữa đâu. Nhưng quý ông mà đẩy vào cảnh tình trạng bị đói đó, thì thường phải đi ăn phở. Làm vậy để làm gì? Hãy nhớ cái câu tăng hận bất quá nhật, tu sĩ đó thì không nên để cơn giận trôi qua quá một đêm, quá một ngày. Người tu tập tiến bộ đó là giận không để quá một giờ, tiếp bộ nữa giận không để quá 10 phút, rồi 8 phút, 6 phút, 4 phút, 2 phút, 1 phút, rồi vài giây. Chúng ta phải cam kết để mình nỗ lực vượt qua chính mình. Thì cái sự cảm thông và chia sẻ đó giúp cho chúng ta sẽ bớt đi những lời trách móc, những lời cằn nhằn cào nhào. Chị em phụ nữ chu đáo đó thì thường hay cào nhào, cằn nhằn. Đàn ông thì ta xòe xò. Lúc quần thì quăng ở chỗ, áo quăng ở chỗ khác. Hai cái vớ, cái vớ trường trái thì quăng chỗ này, vớ chứ phải quăng chỗ kia. Lộn xộn, lỗn ngổn ở trong nhà. 10 người đàn ông là hết 9 người như thế. Làm chị em phụ nữ thì nó cũng phải thông cảm. Thì cũng nhắc chồng. Đừng có để những cái chuyện nhỏ đó trở thành là một cái vấn nạn lớn. Thì người chồng cũng phải khắc phục. Người vợ cũng phải hiểu và cảm thông. Mà không thì từ những việc nhỏ nó làm đổ nát cái việc lớn. Và muốn như vậy thì đừng có cường điệu. Đừng cường điệu cảm xúc. Cường điệu cảm xúc nó thuộc là thái độ. Quan trọng quá vấn đề. Chúng ta học để cảm thông và chia sẻ. Đừng để cho người còn lại phải rơi vào trạng thái cô đơn. Người cảm thông và chia sẻ thì không có cằn nhằn, không cần phải giải thích nhiều. Mà chị em phụ nữ nhiều cảm xúc đó, thì mỗi lần mà mình bị hàm oan cái gì đó, muốn chồng phải ngồi nghe. Mà họ, đôi lúc họ nói dai, nói dài, nói dở. Nghe nó mệt mỏi đó. Đàn ông ta không thích nghe nhiều. Thì phụ nữ cũng phải nên khắc phục cái yếu kém đó. Như vậy thì mình vượt qua bằng cách nào? Đang lúc với cảm xúc nó dâng cao, cứ rọi đèn tiêu ngoại vào sau óc, máu lên não, nó khai thông được á, thì tự động cảm xúc nó dịu xuống. Mở hài ra xem, mở nhạc thiền lên nghe, chuyển đài tâm sang một chủ đề khác. Thì vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Thì đó là năm ứng xử thể hiện văn hóa và trách nhiệm của vợ dành cho chồng. Đảm bảo người vợ nào khéo léo làm được năm điều này đó, thì các ông chồng đó sẽ tình nguyện làm ô sin tại nhà. Nên nhớ điều đó. Đó là lạc mềm buộc chặt. Người Trung Quốc rất khéo về chiết tự chữ viết. Cái chữ An ở trong chữ Hán nó gồm có hai bộ phận. Ở phía trên là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Ở bên dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho người làm mẹ, người làm vợ, người làm con gái. Như vậy là cái sự bình an và hạnh phúc trong một gia đình đó, theo quan niệm của Trung Hoa đó, nó nằm ở người nữ. Nằm ở người nữ. Mà nếu người nữ không khéo ứng xử đó, thì giàu có nhưng không được hạnh phúc. Là cái cuộc sống của chúng ta đó, ban đầu đó là chúng ta cần đến cái tiện ích. Nhưng mà về lâu về dài đó là hạnh phúc. Là có đủ vật chất, thậm chí là tỷ phú, triệu phú ha. Mà không hạnh phúc rồi đó, thì những gì mà chúng ta nỗ lực sở hữu được đó, đôi lúc đó, trở nên vô nghĩa. Phần 4, người nữ với vai trò làm mẹ. Mẹ đại diện cho thế hệ đi trước, tạo ra thế hệ đi sau là các thành viên trong gia đình mình về phương diện huyết thống. Cái tự nhiên đã tạo ra người mẹ có vai trò sinh con. Đừng bao giờ dùng cái thiên nhiên, ha, phải gọi là tự nhiên. Cái thiên nhiên là cái tính như vậy do Thượng Đế tạo ra, thiên là ông trời. Cho người Trung Hoa đó, về vấn đề chữ nghĩa nó sâu sắc hơn các nền văn minh chữ nghĩa khác. Đứng từ góc độ triết tự. Tự nhiên là cái lý lẽ thường tình, cái nguyên lý thường tình trong tự thân của mọi sự vật. Còn thiên nhiên là cái lý lẽ, cái nguyên lý, cái tình huống thường tình do Thượng Đế tạo ra, tức là sự sắp đặt và an bài. Cái người tu học Phật thì đừng bao giờ dùng cái chữ thiên nhiên, mà phải dùng là tự nhiên. Tại vì chúng ta không thừa nhận vai trò sáng thế của Thượng Đế, hay nói khác là chúng ta khai tử cái khái niệm đó, học thuyết đó, vì vốn nó là mê tín, thiếu hiểu biết về khoa học và quy luật nhân quả. Thứ nhất, ngăn chặn con làm các việc ác. Thì đây là vai trò giáo dục đạo đức của người mẹ ở phương diện quan trọng, đó là chỉ ác. Mà muốn chỉ ác một cách có hiệu quả đó thì phải phòng phi, tức là phòng ngừa những điều sai trái khi còn là trứng nước. Phần lớn chúng ta đó chỉ lo giải quyết vấn đề khi nó đã có những hậu quả xấu rồi. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta là ngăn chặn những điều xấu khi còn là nguyên nhân. Cái đó là giáo dục đạo đức. Trong kệ Pháp Cú 183 đó thì đạo đức Phật giáo gồm có 3 vế: từ bỏ các điều ác, thực hành các điều thiện, giữ tâm thanh tịnh và động cơ cao quý. Thì cái từ bỏ điều ác nó gồm có phòng phi và chỉ ác, ngăn ngừa điều xấu khi chưa xảy ra, chấm dứt điều xấu khi đã lỡ xảy ra hoặc cố tình xảy ra, đừng nên hoàn cố bảo thủ. Và do đó nếu người mẹ dành thời gian mỗi ngày vài tiếng đồng hồ để giáo dục đạo đức cho con, thì đảm bảo đó, các thành viên trong gia đình đều có một tương lai tươi sáng. Giáo dục về nhân nghĩa thì ngũ thường của Nho giáo thường được người mẹ giáo dục cho các con, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Còn là những người tu học Phật đó thì giáo dục đạo đức cho con thì gồm có phòng phi, chỉ ác, hành thiện, động cơ cao quý của tâm về phương diện đạo đức học. Còn các điều đạo đức căn bản á, thì các bà mẹ phải giáo dục con em mình là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, trao đổi sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói chân thật, hòa hợp, lịch sự, hữu ích, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe để làm các việc cao quý. Cái nền tảng giáo dục đó, đó rất dễ thực hiện nếu quý vị đưa con vào chùa làm đệ tử Phật năm lên 3-4 tuổi. Các Phật tử thường ngộ nhận ở chỗ tự giác trong đạo Phật là để cho con em mình tự lựa chọn tôn giáo, đó là thiếu trách nhiệm. Các tôn giáo khác đó, giáo dục cha mẹ rất là hay. Họ phải cho con em họ trở thành tín đồ từ nhỏ. Họ giám sát, nâng đỡ, hỗ trợ, thậm chí là trị phạt nếu con em không nghe theo. Còn Phật tử thì rất lơ là và thờ ơ về vấn đề giáo dục đạo đức dưới nền tảng Phật Pháp. Thì chùa Giác Ngộ nơi tổ chức nhiều chương trình tu học cho các nhóm lứa tuổi khác nhau. Các cháu mầm non thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12 đó thì được học kỹ năng sống, giá trị sống và Phật Pháp, tụng kinh, ngồi thiền vào chiều thứ Bảy 14 giờ. Hiện nay đó, trên toàn nước Việt Nam với 18.600 mấy chục ngôi chùa chính thức và hơn 5.000 ngôi chùa dự bị nói chuyện vui, chùa đã làm nhưng mà chưa có giấy phép hoạt động tôn giáo, thì chỉ có 3 chùa có chương trình tu học cho mầm non. Đó là điều rất là đau lòng. Và cả 3 đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chùa đầu tiên làm chương trình này đó là Tu viện Quan Âm, quận Phú Nhuận. Chùa thứ hai là chùa Giác Ngộ chúng ta. Và chùa thứ ba là chùa Hoằng Pháp. Trong 3 chùa đó thì chùa Giác Ngộ tổ chức hàng tuần. Đó là cái yêu cầu mưa dầm thấm đất mới có hiệu quả về giáo dục. Nên cha mẹ mà là mẹ ngăn chặn con làm việc ác là rất là có giá trị về nhân cách đạo đức cho con. Thứ hai, dạy con kỹ năng làm việc lành, phòng phi trí ác chỉ là bước đầu của đạo đức ta. Nếu dừng lại tại đó thì không có phước gì hết, không có giá trị gì hết. Không làm ác thì không ở tù, thế thôi. Thì rất nhiều người thành đạt, họ nói là tôi đâu có tạo tội lỗi gì đâu, tôi cần gì phải đi chùa. Như thế đi chùa là để gột rửa tội ác và thừa nhận mình trước đây đã từng làm tội ác vậy. Dĩ nhiên là thành phần đó cũng được khích lệ. Thì đi chùa đó ngoài cái việc không tạo ác còn phải học kỹ năng làm thiện. Và chỉ khi nào chúng ta đầu tư vào các kỹ năng làm thiện đó thì chúng ta mới trở thành là những con người hữu dụng và có giá trị thật sự. Điều này rất là quan trọng. Làm việc thiện cũng như là làm một sự nghiệp nào đó phải biết cách. Đầu tiên bắt đầu từ nhiệt huyết muốn được tham gia. Chúng ta tham gia cho các sự kiện học Phật, tu Phật và làm Phật sự, cũng như là tham gia các hoạt động nhân đạo về phương diện xã hội. Và cái này đó, nó bắt đầu bằng sự giáo dục của người mẹ. Ví dụ như thay vì quý bà với vai trò làm mẹ, làm bà, làm vú nuôi, tự tay mình cúng dường cho chùa bằng cách bỏ vào thùng phước sương hay là đến bàn thư ký để ghi và nhận biên lai. Quý vị hãy dẫn con em mình đến và nói cho con em mình biết làm việc cúng dường này rất có phước báo và hữu ích cho đời. Và trao cái tiền đó, hướng dẫn con em mình tự tay bỏ vào thùng phước sương hoặc là đưa cho nhân viên thư ký của chùa ghi nhận. Thì từ nhỏ khi các cháu được học cái thói quen và kỹ năng tặng biếu cho với cái sự hiểu biết rằng là nó mang lại các giá trị cao quý cho đời, thì lớn lên dầu trong cảnh túng thiếu, cạm bẫy và cám dỗ, các cháu không thể lấy bàn tay này, bàn tay đã từng làm việc thiện để đi làm cái việc trộm cắp hay là tham nhũng. Tôi phải tạo ra cái giáo dục liên tưởng về cái chiều hướng tích cực ấy, từ nhỏ. Cho nên cha mẹ là không bao giờ được quyền dạy con làm việc dối, làm việc phạm pháp. Mà muốn làm như vậy thì cha mẹ phải làm gương trước, phải dẫn dắt, chứ không phải ai cũng tự động biết được, hiểu được để tự làm được. Phải có hướng dẫn, truyền trong kinh nghiệm. Ba là thương con đến tận xương tủy, tức là thái độ và trách nhiệm. Giáo dục con thì phải bao gồm ba phương diện. Giáo dục thể chất, tức là khuyên, hướng dẫn con em tập luyện thể dục, bao gồm mà bơi lội, chạy bộ, võ thuật hay một loại thể thao nào đó. Và nếu thích thì quý vị có thể tham khảo phương pháp và dịch cân kinh, còn gọi là phất thủ, vốn là của Thiếu Lâm Tự. Có thể tập tại nhà. Phương pháp phẩy tay này quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ và dịch cân kinh. Có cái bài hướng dẫn khoảng 10 phút thì sức khỏe rất là tốt. Hoặc là mỗi ngày lại Phật 100 lại tại nhà, trung bình mất khoảng 25 phút thì quý vị có được sức khỏe rất là dồi dào. Thì cái việc mà thương con đó, nó phải thể hiện qua các cái trách nhiệm. Giáo dục về thể chất, sau đó là giáo dục về thể đức, tức là hướng dẫn đạo đức, nhân cách, lối sống, phẩm chất cao quý như là điều 1, điều 2 Đức Phật đã dạy. Thứ ba là giáo dục thể trí, tức là cho con ăn học, khích lệ con ăn học và giúp cho con hiểu được rằng á, cái việc học đến chốn là con đường lập nghiệp rất thành công. Mặc dù đi học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp và làm giàu, nhưng đó là con đường á, mà sự thành công của nó dễ đạt được hơn là các nỗ lực còn lại. Thì phần lớn nếu mà không uốn nắn từ nhỏ đó, thì con em có khuynh hướng là bỏ học từ lớp 5, lớp 6, thậm chí là thấp hơn nữa. Là chúng ta phải nâng đỡ tinh thần, nhắc nhở liên tục, giám sát liên tục, khuyến khích, hỗ trợ. Thì thương con đến tầng sâu tuyển nên hiểu theo các cái nghĩa đen, cái nghĩa bóng đó, chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen. Con muốn cái gì chịu cái đó. Con muốn đồ chơi bạo lực thì mua đồ chơi bạo lực. Con muốn điện thoại iPhone, iPad để lấy le và chạy đua sự giàu có với bạn bè là cứ chiều theo. Rồi con ăn chơi thì không la rầy, cứ xương thương thôi, chiều và chu cấp. Cái đó không phải là giáo dục. Thứ tư, sắp xếp hôn nhân tốt đẹp. Thì đây là lời dạy nó gắn liền với văn hóa của Ấn Độ. Và nền văn hóa hôn nhân sắp xếp này đó ảnh hưởng đến Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, vì những nước này trước đây đó là một phần của Ấn Độ. Thì thời hiện đại này đó có thể nói trên 85% hôn nhân tại Ấn Độ là hôn nhân sắp xếp bởi cha mẹ. Để sắp xếp đó, thì cha mẹ coi tử vi Ấn Độ, tuổi của chú rể và cô dâu tương lai, ngoài việc hài lòng với ngoại hình. Cho nên vào thứ bảy chủ nhật, hàng trăm tờ nhật báo Ấn Độ đều có quảng cáo hôn nhân. Và ta ghi rõ lắm, nam người ta sẽ ghi thế này: thứ nhất là giai cấp gì, thứ hai đó là nghề nghiệp, chính phủ hay tư nhân, đẳng cấp lương bổng, thứ ba đó là cái bề thế của gia đình, và thứ tư ta ghi rõ luôn người ta cần người vợ hoặc là con dâu với những cái tiêu chuẩn ABC nhất định. Ai hội đủ các điều kiện đó thì gỡ tấm hình chân dung, tấm hình toàn thân, rồi cái giấy khai sinh đó, để ta biết đúng rõ chính xác cái năm tháng ngày sinh đó. Thì bên gia đình chồng ta mới nhờ các ông thầy giỏi về tử vi Ấn Độ xem cái hôn nhân này có bền vững hay không. Đôi ba ngày trước khi lễ cưới diễn ra đó, thì đàn trai đàn gái mới sắp xếp cho cô dâu chú rể tương lai gặp nhau. Họ không có lựa chọn gì hết á. Và cái văn hóa này nó đã tạo thành thói quen cộng nghiệp. Bốn năm nghìn năm rồi. Và chỉ có một thiểu số, mười mấy phần trăm á, là không đi theo truyền thống đó, chấp nhận cái sự cô lập của cha mẹ và gia đình, và chấp nhận những rủi ro. Rồi một số ít trong số đó đó, thì cha mẹ là những người phóng khoáng, thoáng. Nếu sắp xếp mà con em không nghe thì họ chấp nhận cho con em tự chọn chồng vợ của mình, số đó không đáng kể. Còn tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó, thì cha mẹ vẫn còn có thói quen là sắp xếp con em mình về vấn đề chọn chồng, chọn vợ. Và con em cũng có cái quyền tự chọn theo chính mình. Thì trong bối cảnh là luật pháp và văn hóa thay đổi đó, thì các bậc cha mẹ cũng phải khéo. Thì người mẹ nào cũng muốn con trai của mình có được một người vợ xứng đáng, thì người mẹ sẽ quan tâm đầu tiên là gì? Cô ấy là độc thân. Thứ hai là cô ấy sinh ra trong gia đình đàng hoàng. Thứ ba, cô ấy là người dễ thương, đẹp. Thứ tư, cô ấy có những phẩm chất cao quý. Dần dần và dần dần. Cái tiêu chí mà các bà mẹ đặt ra bao giờ cũng cao hơn đứa con trai của mình mong đợi. Và cái đó đã tạo ra cái mâu thuẫn giữa mẹ và con. Và nếu như con trai đó không lắng nghe người mẹ, thì khi mà dẫn người thương mình về làm dâu đó, thì cô dâu đó bị áp lực rất lớn, sự xét nét rất lớn, thậm chí là rọi bằng kính hiển vi. Nhiều bà mẹ chồng đó lấy kính hiển vi ra soi mói đứa con dâu của mình, tạo ra rất nhiều căng thẳng. Nên lại cố gắng tránh ha. Thứ năm là chu cấp những thứ cần dùng, tức là phải có trách nhiệm làm cho con của mình á được thành công. Sau khi học rồi còn phải sắp xếp nghề nghiệp tương lai để cho con em khỏi phải bị lam lũ, bắt đầu bằng con số 0. Tức là phải có một cái gì đó kế thừa, một cái nền tảng hỗ trợ nhất định. Thì cái sự phát triển đó, nó vừa có sự thừa kế và nỗ lực cá nhân sẽ nhanh hơn là những đứa con phát triển một mình, tự lập một mình. Và nếu cha mẹ không thành đạt thì làm sao làm được các cái trách nhiệm đó. Cho nên đừng có nhu cầu sanh quá nhiều con. Vì cái tâm lý của chúng ta là chấp vào sở hữu và hạnh phúc với cái sở hữu. Chúng ta thích rằng là đây là đứa con của mình, chứ không phải đứa con của ông khác, đứa con của bà khác. Và rất nhiều bậc cha mẹ mà khi không có con khổ lắm, tìm bằng mọi cách, từ phương diện y khoa cho đến mê tín tôn giáo, để mong có được đứa con nó giỏi, như là đứa con trai. Còn người Trung Hoa đó thì phong cách đối xử nhất nam viết hữu, thập nữ viết phô, có 10 cô con gái cũng như không có đứa một con trai là có tất cả, vì nó nói giỏi. Và họ đã dùng cái từ phân biệt giới tính là nội và ngoại. Nội là trong nhà, ngoại là ngoài họ tộc, trong họ tộc và ngoài họ tộc. Đang khi con gái con trai thì cùng huyết thống, làm sao mà gọi là ngoài họ tộc đối với nữ được? Thì chúng ta đã bị ảnh hưởng văn hóa và ngôn ngữ chữ Hán quá lâu rồi, mình ít khi để ý đến cái đó. Mẹ của cha mình thì mình gọi là bà nội, mẹ của mẹ mình gọi là bà ngoại, ngoại tộc thôi. Còn trong tiếng Anh ta chỉ gọi grandmother, chứ đâu có dùng là bên nội bên ngoại gì đâu, không cần phải phân biệt như thế. Thì lúc đó bỏ thì chữ nội ngoại chúng ta gọi là bà hay là ông, gọi là đức bà đức ông cũng được. Để tôn kính, vì đó là hai bậc sinh thành của cha và mẹ ruột của mình. Thì thầy vừa giải thích tóm tắt người nữ với vai trò làm con gái, làm vợ, làm mẹ, ba vai trò quan trọng trong mỗi gia đình, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 2020. Và rất mong quý Phật tử đọc lại bài kinh Thiện Sinh. Chùa Giác Ngộ nếu không nói là nơi duy nhất thì cũng là nơi ít nhất trong hàng vạn ngôi chùa đọc tụng bài kinh này. Và quyển này, bài kinh này thì được đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Và kinh tụng hàng ngày, ấn bản năm 1994. Những lời dạy của Đức Phật cho người tại gia là thức ăn tinh thần và trị liệu cho người tại gia. Rất tiếc là khi mà các phong trào Phật giáo pháp môn đó được thịnh hành từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch tại Trung Hoa đó, đỉnh cao nhất là khoảng thế kỷ thứ 9 thứ 10, thì người tu học Phật đó không có cơ hội đọc nhiều bài kinh dành cho đối tượng tại gia, mà chỉ đọc những bài kinh pháp môn thôi. Ngày suốt cả một kiếp tu chỉ đọc một cho đến hai ba bài kinh là hết. Và từ đó đó, các tăng ni dần dà cũng quen với cái truyền thống này, cho nên không hề giảng dạy các cái chủ đề dành riêng cho người tại gia, mà chỉ cung cấp các loại thực phẩm giác ngộ giải thoát cao quá, không phù hợp. Thì mong quý Phật tử chịu khó đọc quyển kinh Phật cho người tại gia. Sắp tới thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ có ấn bản khổ nhỏ, chữ nhỏ, để quý vị dễ mang đi khi đi du lịch, khi đi đây đó. Còn ấn bản hiện tại đó là 1.000 trang giấy kinh thánh định lượng 38, thì độ dày của nó khoảng chừng 3 cm thôi ở cái gáy ha. Thì ấn bản mới cũng với cái độ dày đó, chữ nhỏ hơn thì xin lỗi, chữ nhỏ hơn thì có thể số trang nó sẽ ít hơn nhiều lắm, nó sẽ gọn cho việc là mang đi. Thì lúc nào rảnh rỗi, khi ngồi trên máy bay, trên xe lửa, trên xe bus, hay đang lúc chờ ai đó, hoặc rảnh rỗi không có việc gì để làm, thay vì chat chít trên mạng rồi coi tin tức quá nhiều, internet quá nhiều, nó dẫn đến rối loạn cảm xúc, mất phương hướng, mệt mỏi tâm trí, thì các bạn dành ra 15 phút, 20 phút để đọc những trang kinh. Đọc chậm rãi thôi. Còn tụng đó, nó thuộc về thực tập tôn giáo. Còn đọc đó, nó đơn giản hơn. Quý vị có thể nằm võng đọc cũng được, nằm sấp đọc cũng được, không có tội lỗi gì hết đó, để hiểu và thực hành. Hoặc là nghe ấn bản sách nói về các cái quyển nghi thức này. Đang lúc quý vị làm việc tại nhà thì đời sống tinh thần đó sẽ trở nên phong phú và hạnh phúc hơn.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lệ lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.